SBS Việt ngữ.
Vâng, và Xuân Ngọc cùng Việt Hoàng với tạp chí thể thao của SBS Radio thật là vui trở lại cùng với quý vị vào ngày đầu tuần với những sự kiện thể thao hấp dẫn vừa mới diễn ra trên các sân đấu trong cuối tuần vừa qua, đặc biệt là tại bóng đá châu Âu khi mà trận UEFA Champions League đã diễn ra với một kết quả mà có lẽ nhiều người yêu màu áo đỏ của Quỷ Đỏ vùng Merseyside đã cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên, về trận đấu này thì còn rất là nhiều điều thú vị để mà nói ở phía trước. Thế nhưng như thường lệ, đồng hành với chương trình có bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, thế là trận chung kết mà chúng ta chờ mong tại cúp bóng đá các câu lạc bộ châu Âu Champions League đã diễn ra với nội bộ các đội bóng Anh. Cụ thể ở đây là Liverpool gặp Tottenham Hotspur. Rõ ràng khi mà trận đấu này diễn ra thì mọi người đều có những cái kỳ vọng khác nhau. Thế nhưng mà kết quả thì có lẽ là không quá bất ngờ, thưa anh.
Vâng, theo tôi nghĩ trước khi trận đấu này diễn ra thì phải nói rằng cả hai đội bóng này đều xứng đáng đi đến trận chung kết, và cả hai đội bóng đều đi đến trận chung kết với những cái lối đá rất là đẹp mắt và để lại cho người hâm mộ không biết bất bao nhiêu cái kỷ niệm, có lẽ họ sẽ còn nhắc đến rất là nhiều. Và chính bởi con đường đi của Liverpool và Tottenham Hotspur nên rất là nhiều người đã nói rằng có lẽ mùa giải Champions League này là mùa giải hay nhất từ trước đến giờ. Khi mà Liverpool đã giành chiến thắng lội ngược dòng trước Barcelona, còn Tottenham Hotspur thì đã có trận có những cái trận đấu có thể nói là tuyệt vời ở vòng tứ kết và bán kết, khi mà họ loại Manchester City, rồi loại đội bóng trẻ và đầy hưng phấn đó là Ajax Amsterdam. Bước vào trận đấu này thì cả hai đội đều có đầy đủ các cái hào thủ, tất cả các anh tài. Đang nói ở đây là hai ngôi sao tiền đạo của họ, trong đó có Liverpool là Roberto Firmino và ngôi sao tiền đạo của Tottenham Hotspur là Harry Kane, đều dính chấn thương trước khi trận đấu này diễn ra và họ đã kịp bình phục trở lại. Và câu hỏi lớn nhất là liệu hai cầu thủ này có bắt đầu trận đấu hay không? Và câu trả lời rằng là các huấn luyện viên đều tin tưởng hai cầu thủ này. Về phần Tottenham, theo tôi nghĩ thì việc Harry Kane là thủ quân và xuất trận thì không có gì là đáng bàn cãi, bởi vì anh hơn là một thủ lĩnh của đội bóng mà là thủ lĩnh tinh thần. Nhưng điều đáng nói ở đây, cái người mà phải ngồi băng ghế dự bị không ai khác, đó chính là người hùng của Tottenham Hotspur trong cái trận bán kết đợt về với Ajax Amsterdam, đó là Lucas Moura. Và theo tôi nghĩ Lucas Moura đang ở phong độ rất là tốt, và việc phải ngồi trên băng ghế dự bị thì theo tôi nghĩ điều này hơi bất công một chút với ngôi sao tiền đạo người Brazil. Và phần nào cho thấy rằng là những gì mà Harry Kane thể hiện ở trên sân thì cho thấy rằng là anh hoàn toàn chưa lấy lại được phong độ của mình và đặc biệt là thể lực. Trận đấu thì có thể nói là diễn ra không giống như nhiều người mong đợi, và mọi người nghĩ rằng là hai đội bóng sẽ tiếp tục thi đấu một trận đấu rất là đẹp mắt. Thế nhưng mà sự việc diễn ra ngay ở phút giây thứ 41 của trận đấu, khi mà Liverpool đã bất ngờ được hưởng một quả penalty do cái tiền vệ Moussa Dembélé của Tottenham Hotspur đã chơi bóng bằng tay ở trong vòng cấm địa, và Mohamed Salah của Liverpool đã chuyển cái cú phạt đền thành bàn thắng, và Liverpool dẫn 1-0 ngay từ đầu trận. Và điều này đã làm hoàn toàn thay đổi cục diện của trận đấu, bởi vì Liverpool lúc này có thể chơi với điểm mạnh của họ, đó chính là phòng ngự chặt, phản công nhanh, và họ không cần phải chơi quá đẹp mắt. Và chính cái lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh đã khiến cho Tottenham Hotspur rất là khó có thể triển khai bóng. Và thậm chí trong toàn bộ hiệp 1, Tottenham Hotspur mặc dù đã cố gắng và sở hữu bóng rất là nhiều, thế nhưng họ không có một cơ hội nào nguy hiểm về phía khung thành của Liverpool. Sang hiệp 2 thì Liverpool tiếp tục chơi cái lối chơi của mình, và họ lại là người chủ động để thay những cầu thủ ở trên hàng công, để giúp cho các hàng công của họ tiếp tục mạnh mẽ hơn trong việc mà áp sát các cái đường bóng tấn công của Tottenham Hotspur. Và Tottenham Hotspur sau khoảng 60 phút thi đấu bế tắc thì họ đã cho cái ngôi sao tiền đạo đang có phong độ rất là tốt là Lucas Moura vào sân. Và kể từ khi Lucas Moura vào sân thì Tottenham Hotspur đã thi đấu tốt hơn rất là nhiều và có nhiều cơ hội để sút cầu gôn hơn. Thế nhưng mà các ngôi sao tiền đạo của Tottenham Hotspur thì đều không đủ sắc sảo, và có lẽ những cái gì mà họ thay đổi thì đã quá muộn. Và trận đấu có thể nói là được kết thúc sớm khi mà ngôi sao tiền đạo Divock Origi của Liverpool đã ấn định cái tỷ số 2-0 ở phút thứ 87. Và khi mà cái bàn thắng thứ hai được ghi vào lưới của Tottenham Hotspur thì dường như các cổ động viên của Liverpool có thể nói là đã mừng khôn xiết khi họ biết rằng là chiến thắng đã gần như là nằm trong tay. Nói chung thì cả hai đội bóng này đều xứng đáng vào đến trận chung kết, thế nhưng có lẽ đây là một cái trận chung kết không phải là hay nhất. Và những sự kiện diễn ra trên trong trận đấu thì có thể nói là không có quá nhiều các pha bóng đẹp, và đặc biệt là không quá là kịch tính.
Trong một trận đấu mà không quá là kịch tính như vậy thì rõ ràng là những cái sự kiện diễn ra trên sân ngoài các pha bóng thì các báo chí thể thao họ đặt ngay bên cạnh các dòng tít lớn khi mà Liverpool vô địch. Đó là những hình ảnh của một cô gái đã tạo được rất là nhiều ấn tượng trên sân khi mà cô mặc bikini để chạy vào sân, một trang phục mát mẻ, bất ngờ chạy vào sân và những cái người bảo vệ an ninh phải đuổi theo để mà đưa cô gái này ra ngoài sân. Thế nhưng chính cái điều đó lại khiến người ta cảm thấy đây là trận đấu, một phần nào đó đây là một cái điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu, và nó khiến cho trận đấu bớt nhàm chán hơn chăng? Và cái điều đó đã được thể hiện rất rõ trên các trang báo chí rồi. Theo anh nghĩ thì những cái hành động như thế trong những cái năm gần đây chúng ta thấy rằng là không ít xảy ra trên các cái môn thể thao khác nhau. Phải chăng nó có những cái lý do nhất thiết của nó?
Nói về cái sự kiện khi mà có một cổ động viên nữ đã chạy vào sân và mặc một cái trang phục có thể nói là gây được rất là nhiều sự chú ý và tò mò. Đấy là một bộ bikini rất mảnh. Nếu như anh Ngọc đã có và các quý khán giả có để ý thì ngày hôm qua là một ngày trời rất là nóng trong trận chung kết Champions League. Và khi mà có một cơn mưa thì có theo tôi nghĩ thì các cầu thủ sẽ rất là vui và có lẽ là bớt căng thẳng và hơn. Và trong một cái trận đấu mà không có quá nhiều các pha bóng đẹp và rất là căng thẳng nhưng lại nhàm chán thì có lẽ một cái sự kiện của một cổ động viên như vậy thì cũng phần nào giúp khán giả và các cầu thủ cảm thấy là vui hơn và tỉnh táo hơn để tiếp tục thi đấu phần còn lại của trận đấu. Thế nhưng mà đây cũng không phải là một cái sự kiện quá là hy hữu khi mà trong những năm gần đây có rất là nhiều các cổ động viên không chỉ của môn bóng đá mà của các cái môn thể thao khác như là tennis đã làm những cái sự kiện như thế này, đã gây ra những cái chấn động như thế này. Và nhiều người đã câu hỏi là tại sao họ lại làm như vậy, họ làm như vậy có mục đích gì. Thì dần dần sau mà khi mà những cái sự kiện như thế này đã xảy ra rất là nhiều thì họ mới biết rằng là các cái cổ động viên khi mà chú ý để gây ra những cái sự kiện như vậy khi mà vào sân trong một cái trận chung kết bóng đá hoặc là hò hét trong một trận chung kết của tennis và bị đuổi ra khỏi cái sân của trận chung kết của môn tennis. Sự kiện này đã diễn ra ở những cái giải đấu lớn như là Wimbledon hay là giải Mỹ mở rộng. Thì những cái khán giả mà đã chủ định làm điều này thì họ đều có cái mục đích của mình, đó là trở nên nổi tiếng hơn, và đó là trở nên nổi tiếng hơn trong mạng xã hội để có nhiều thêm các fan hâm mộ trên các mạng xã hội. Còn mục đích của họ khi mà sử dụng các fan hâm mộ đó để làm gì thì chúng ta cũng không biết được. Và theo tôi nghĩ có lẽ các khán giả, nếu như chúng ta làm để tạo ra một cái không khí vui vẻ và đặc biệt là giúp cho các cổ động viên có những cái cách nhìn khác hoặc là những cái khán giả có những cách nhìn khác trong một cái trận đấu căng thẳng như vậy thì tốt. Thế nhưng mà nếu như họ thực sự có những động cơ khác ngoài những cái trò đùa hóm hình thì theo tôi nghĩ là không nên, bởi vì thực sự khi mà sự việc này xảy ra quá nhiều và lặp lại nhiều đi lặp lại nhiều thì nó sẽ trở lên nhàm chán, và dần rất là nhiều sự kiện như thế này xảy ra cũng sẽ trở nên phản cảm nữa.
Tất nhiên ít ra có một điều may mắn là những cái người mà tạo những cái chiêu trò như vậy họ chưa gây hại gì liên quan đến vấn đề an ninh. Chính vì cái điều đó cho nên là dưới mắt của rất là nhiều khán giả thì cảm giác đây là một cái chuyện nho nhỏ dễ thương trong từng trận đấu chăng. Và cái điều đó cũng được thể hiện trong rất là nhiều bình luận mà chúng tôi đọc được trên báo chí trong ngày hôm qua. Và ngay cả bản thân cô gái đó bất ngờ chạy vào sân trong bộ đồ bikini rất mát mẻ như vậy thì chỉ sau một đêm thôi, Facebook của cô tăng thêm 500.000 người theo dõi, followers, thưa quý vị. Và có lẽ là đó là một cái điểm mà vui vui chúng ta nói trong trận chung kết của Champions League năm nay. Trong khi đó, thưa bình luận viên Việt Hoàng, Europa League cũng là một trận đấu của nội bộ nước Anh, thưa anh.
Europa League cũng là một trận đấu của nội bộ nước Anh giữa Chelsea và Arsenal. Thế nhưng mà trận đấu này thì diễn ra có lẽ là hay hơn rất là nhiều so với trận chung kết của Champions League. Người giành chiến thắng chung cuộc đó là Chelsea với tỷ số là 4-1. Chiến thắng của Chelsea thì hoàn toàn là xứng đáng, và cái ngôi sao mà đã giúp Chelsea giành chiến thắng có thể nói thuyết phục trong trận chung kết không ai khác đó là Eden Hazard. Và rất là nhiều người có nói rằng là Eden Hazard dường như cống hiến những cái pha bóng đẹp và những cái tài năng của mình tốt nhất có thể trong trận chung kết, như là để một món quà chia tay với Chelsea, vì rất là nhiều các cái tin đồn cho rằng anh sẽ chuyển sang thi đấu cho Real Madrid kể từ mùa giải năm sau. Còn về phần Arsenal thì sau khi thất bại trong trận chung kết thì họ có một mùa giải có thể nói là không thành công, khi mà họ sẽ không được tham dự của giải Champions League năm sau. Còn về phần Chelsea thì mặc dù họ vô địch trước Europa League nhưng họ cũng kết thúc ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng của Ngoại hạng Anh và họ có quyền tham dự cái giải Champions League năm sau với tư cách là đội đứng thứ 3 và đồng thời với tư cách là đội vô địch của giải Europa League. Đây có thể nói là một mùa giải thành công với huấn luyện viên Mario Sarri, thì nhưng cũng đang rất có nhiều tin đồn rằng là Mario Sarri sẽ chuyển sang làm công tác huấn luyện viên ở câu lạc bộ Juventus kể từ mùa giải năm sau. Trong cái trận chung kết có một điều sự kiện đáng chú ý là đây là một cái trận chung kết toàn Anh giữa Chelsea và Arsenal, thế nhưng là cái điều đáng nói ở đây là chỉ có duy nhất có một cầu thủ mang quốc tịch Anh được ra sân trong cái trận chung kết Europa League. Có thể nói rằng cả hai cái câu lạc bộ Arsenal và Chelsea từ 9 năm trở lại đây thì họ đã quốc tịch hóa rất là nhiều, khi mà rất là nhiều các cầu thủ, đặc biệt là những cầu thủ trong trụ cột trong màu áo của họ, không còn là những cầu thủ của đến từ Anh quốc nữa. Đây thì hoàn toàn trái ngược với hai đội bóng mà tham dự cái giải Champions League, tức là Liverpool và Spurs. Thì hai đội bóng này tập trung đầu tư cầu thủ trẻ và xây dựng một nòng cốt là những cái cầu thủ mang quốc tịch Anh. Và trong cái trận chung kết của Champions League thì có 7 cầu thủ là mang quốc tịch Anh thi đấu cho hai đội bóng là Liverpool và Tottenham Hotspur. Thì đây là một điều rất là đáng mừng cho bóng đá Anh nói riêng và cho đội tuyển Anh nói chung. Và tôi nghĩ rằng là những cái trận chung kết vừa rồi thì cho thấy rằng là bóng đá Anh dường như đã trở lại sau một thập kỷ thống trị của bóng đá Tây Ban Nha, khi mà Real Madrid và Barcelona đã 7 năm liền vô địch cái giải Champions League trong một thập kỷ vừa qua.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng, chúng ta chia tay với các câu lạc bộ châu Âu để đến với một trong những tâm điểm hàng đầu trong những ngày tới đây, thưa quý vị, đó là giải vô địch bóng đá thế giới dành cho nữ Women World Cup 2019 sẽ diễn ra tại Pháp. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, cho đến lúc này chúng tôi cũng rất là tò mò các bảng đấu hiện nay sắp xếp ra sao và sự chuẩn bị về căn bản của họ như thế nào.
Giải chung kết World Cup bóng đá nữ sẽ diễn ra tại Pháp bắt đầu từ ngày 8 tháng 6 và có 24 đội chia làm 6 bảng đấu và hai đội đứng đầu bảng cùng với những cái đội đứng thứ ba có thành tích xuất sắc nhất sẽ được lọt vào trong cái vòng đấu loại trực tiếp ở bảng A. Đây là một bảng đấu có thể nói rất là khó khăn khi mà có đội chủ nhà là Pháp, ba đội còn lại là Na Uy, là Hàn Quốc và Nigeria thì đều là những đối thủ có thể nói là rất là mạnh, và đặc biệt là Na Uy và Nigeria thì là những cái ứng cử viên cho chức vô địch. Ở bảng B thì chúng ta có đội tuyển Đức là đội tuyển mạnh nhất và đứng sau đội tuyển Đức là có Tây Ban Nha, có Trung Quốc và Nam Phi. Thì có thể nói hai cái vị trí hàng đầu cho đội bảng đấu này dường như nằm ở trong tay của Đức và Trung Quốc. Còn ở bảng C là bảng đấu có đội tuyển Australia thì đây cũng là một bảng đấu không hề dễ dàng cho đội tuyển Australia, khi mà đội tuyển Australia sẽ phải thi đấu với những đối thủ đến từ Ý, Brazil và Jamaica. Thế nhưng dù sao đi nữa, Australia vẫn là đội bóng được đánh giá cao nhất trong bảng đấu này. Khi mà trong những năm trở lại đây thì khi mà gặp những đội bóng lớn và đặc biệt kể cả như Brazil thì Australia thì không hề nao núng và giành chiến thắng. Và có lẽ hai cái suất sẽ lọt được vào vòng thi đấu loại trực tiếp ở bảng đấu này sẽ không nằm ngoài tầm của Australia, khi mà cái đối thủ mà thực sự đáng gờm nhất của Australia trong bảng đấu này là Brazil. Vâng, nhưng có một điều rằng là hiện giờ thì Australia đang gặp một số vấn đề về chấn thương ở hàng trung vệ và hàng tiền vệ. Hàng tiền đạo của Australia thì chúng ta đã có những cầu thủ rất là sắc sảo và tốt, thế nhưng mà trung vệ và tiền vệ của chúng ta thì hiện giờ đang các cái nhân sự quan trọng thì hiện giờ đang gặp dính chấn thương, và chúng ta hy vọng rằng là đội tuyển Australia sẽ thực sự có một đội hình mạnh nhất khi mà giải đấu bắt đầu vào thứ bảy tuần sau trong cái trận đấu đầu tiên của Australia với đội tuyển Ý. Ở bảng D thì có đội tuyển Anh, có đội tuyển Scotland, Argentina và Nhật Bản. Thì hai đội bóng ứng cử viên để lọt vào vòng sau đó chính là đội tuyển Anh và đội tuyển Nhật Bản. Đội tuyển Anh và đội tuyển Scotland sẽ có một cái trận đấu có thể nói là rất là máu lửa, khi mà đây là hai kỳ vùng địch thủ mà có thể nói là không đội chế chung, mặc dù họ là những người anh em láng giềng mà thôi. Ở bảng E thì có đương kim vô địch châu Âu là Hà Lan, và những đội bóng ở tiếp theo của Hà Lan đó chính là Canada, New Zealand và Cameroon. Thì hai đội bóng mà được đánh giá cao để lọt vào vòng sau đó chính là Hà Lan và Canada. Thế nhưng chúng ta cũng không thể loại bỏ một khả năng là Cameroon đó chính là chúng nó ô của giải đấu này. Ở bảng F thì chúng ta có đương kim vô địch đó là Mỹ, và có một đội bóng khác rất là mạnh và ứng cử viên cũng là một trong những ứng cử viên hàng đầu đến từ châu Âu đó chính là Thụy Điển. Còn hai đội bóng còn lại ở bảng F đó chính là Chile và Thái Lan, và Thái Lan chính là đại diện duy nhất của các nước Đông Nam Á. Và chúng ta hy vọng rằng Thái Lan cũng sẽ có một cái giải đấu thật tốt để cho thấy được cái sự phát triển của bóng đá nữ ở khu vực Đông Nam Á. Nhưng có lẽ đối đầu với những cái đối thủ hàng đầu như là đội tuyển Mỹ hay đội tuyển Thụy Điển thì Thái Lan chỉ để thua với những cái tỷ số tối thiểu như là 1-0, 2-0 hoặc thậm chí là 3-0 thôi, thì đây cũng là một điều có thể nói là những cái trận thua hợp lý, bởi vì cái khoảng cách chênh lệch giữa bóng đá đỉnh cao của nữ như là đội tuyển Mỹ hay đội tuyển Thụy Điển với bóng đá của khu vực Đông Nam Á như là Thái Lan thì rất là lớn. Và giải đấu sẽ bắt đầu trận đấu mở màn giữa đội chủ nhà Pháp và Hàn Quốc, và đội tuyển Australia của chúng ta sẽ thi đấu cái trận đấu đầu tiên vào 9 giờ tối ngày Chủ nhật khi gặp đội tuyển Ý. Và đây có thể nói là một cái trận đấu rất là đáng xem, và chúng ta hy vọng rằng các cô gái đến từ nước Úc sẽ có một trận đấu tưng bừng để khởi đầu một cái giải đấu mà Australia được kỳ vọng rất là nhiều.
Vâng, và khi giải đấu này diễn ra khai mạc vào thứ Bảy tới đây thì SBS cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng sẽ đồng hành với quý vị trong tất cả những chương trình bình luận hàng ngày khi có các trận đấu hay, các trận đấu quan trọng, để cùng nhìn lại những diễn biến của các trận đấu đó cũng như là để nhận định một số điểm đáng quan tâm trong các trận đấu tiếp theo của giải đấu này. Mong quý vị sẽ cùng theo dõi với các chương trình thể thao của SBS Radio. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta đến thật là nhanh với trận đấu boxing khi mà vừa mới xảy ra một cơn địa chấn, mà cơn địa chấn này có lẽ là ít xảy ra trong lịch sử thưa anh.
Vâng, đúng như anh Ngọc nói, có thể nói là cái trận thượng đài vào cuối tuần vừa qua giữa Anthony Joshua có thể nói là đang được mệnh danh là một trong những tay đấm cự phách nhất trong lịch sử của quyền anh thế giới, và một tay đấm ít tên tuổi hơn đến từ Mỹ, người gốc Mexico, đó là Andy Ruiz. Và rất là nhiều người thì cho rằng Anthony Joshua thì không có quá nhiều khó khăn để vượt qua Andy Ruiz, và rất là nhiều người còn thậm chí chê Anthony Joshua là đã không biết chọn đối thủ khi mà cái thể hình của Andy Ruiz thì đánh lừa mọi người và cho mọi người rằng là anh là một cái tay đấm rất là béo và có thể hình có thể nói là không phải của một tay một vận động viên quyền anh, mà giống như là một võ sĩ sumo thì đúng hơn. Và dường như Anthony Joshua khi bước vào trận đấu này, đây là trận đấu đầu tiên của anh ngoài nước Anh, và diễn ra tại Madison Square của Mỹ, và đây là cái trận đấu để anh bắt đầu tìm hiểu cái thị trường Mỹ. Và có một cái bình luận viên thì có nói rằng là trước khi trận đấu này diễn ra, khi mà Anthony Joshua đi lại đến trên đường phố của Mỹ thì có lẽ không ai nhận ra Anthony Joshua nữa. Thế nhưng mà sau cái trận đấu khi diễn ra thì mọi người đều biết đến Anthony Joshua, bởi vì Anthony Joshua đã làm cho Andy Ruiz trở nên rất là nổi tiếng, bởi vì trong cái trận đấu để bảo vệ cái ba cái đai quyền anh hạng nặng của mình thì Anthony Joshua đã bất ngờ để thua Andy Ruiz bằng cái cú knockout ở hiệp thứ 7. Và Anthony Joshua trong cái trận đấu ngày hôm qua thì có thể nói là đã không thể hiện được hết những cái điểm mạnh của mình, và thậm chí lại còn để lộ ra rất là nhiều điểm yếu. Phải nói là đây là một trận đấu tuyệt vời của Andy Ruiz và rất là đáng khen, bởi vì Andy Ruiz chỉ chuẩn bị cho cái trận đấu này có 6 tuần mà thôi, khi mà đối thủ của Anthony Joshua là Jared Miner đã không vượt qua được cái vòng kiểm tra y tế khi mà dính doping, và Ruiz chỉ có 6 tuần để chuẩn bị, và anh đã vào trận với tâm thế là không còn gì để mất và đã thi đấu một trận đấu tuyệt vời để đời, và bây giờ trở thành nhà đương kim vô địch của ba đại vô địch của quyền anh hạng nặng thế giới. Còn về phần Anthony Joshua thì rất là nhiều các cái bình luận viên có nói rằng là Anthony Joshua đã đánh giá thấp Ruiz và không có được sự chuẩn bị tốt nhất, và bản thân là trong cái ban huấn luyện của Anthony Joshua dường như họ thiếu đi một người có tầm nhìn, và đặc biệt là một người có cái kinh nghiệm để giúp Anthony Joshua trở nên vĩ đại. Nhưng dù sao những ấn đề con đường đi đến vinh quang và con đường đi đến huyền thoại thì có rất là nhiều chông gai, và đây chỉ là một thử thách mà Anthony Joshua sẽ phải vượt qua. Và dự kiến rằng Anthony Joshua sẽ tái thượng đài với Andy Ruiz vào cuối năm nay để mong giành lại các cái đai vô địch của mình. Và bây giờ thậm chí anh còn quên đi tất cả những cái đối thủ mà đang mời chào, đó là Deontay Wilder hay là Tyson Fury, bởi vì mục tiêu duy nhất của Anthony Joshua bây giờ đó chính là Andy Ruiz mà thôi.
Vâng, mục tiêu duy nhất là báo thù. Vâng, và với thông tin này thì tạp chí thể thao cũng xin được khép lại tại đây. Rất là cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi, và thật là cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng luôn luôn đồng hành với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào quý vị thính giả của SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @ SBS Vietnamese.